Tiến Tú và anh Huyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 30 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Dành hơn 449 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Giáp Thìn 2024.
Chính thức công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.
Hà Nội sẽ hoàn thành thêm hơn 5.600 căn chung cư và thấp tầng.
Hamas sẵn sàng tham gia lệnh ngừng bắn thêm 4 ngày. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa ký tờ trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, tổng kinh phí để tặng quà đợt này là hơn 449 tỷ đồng. Cụ thể, mức quà tặng 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng, gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, người có công giúp đỡ cách mạng. Ngoài ra, mức quà này còn dành tặng cho đối tượng là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
Mức quà 300.000 đồng dành tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy, người có công giúp đỡ cách mạng, đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, thí sinh thi bắt buộc môn ngữ văn, môn toán và hai môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12. Thí sinh không bắt buộc thi môn ngoại ngữ trong số các môn tự chọn. Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn từ năm 2025 đến 2030 vẫn sẽ giữ ổn định trên giấy. Giai đoạn sau 2030, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện. Khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện, sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu theo lộ trình, nghiên cứu để khi đủ điều kiện sẽ thực hiện phân cấp cho các địa phương. Các cơ sở giáo dục tổ chức kỳ thi đánh giá chất lượng đầu ra ở cấp trung học phổ thông thay cho phương thức một kỳ thi quốc gia.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát 3.000 đơn vị về tình hình lương thưởng Tết và báo cáo trước ngày 20 tháng 12 để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động kịp thời. Các đơn vị cũng phối hợp khảo sát trực tiếp 20 doanh nghiệp, ưu tiên chọn đơn vị từng cắt giảm lao động hoặc có nguy cơ nợ lương, nợ thưởng, nợ bảo hiểm xã hội để tổng hợp báo cáo trước ngày 5 tháng 2 năm 2024. Từ ngày 6 tháng 2 năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc trả lương thưởng, mối quan hệ lao động, tình hình lao động quay trở lại làm việc sau Tết.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết đã phê duyệt danh mục 15 dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị đợt 2 đang triển khai xây dựng và thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Dự kiến sẽ có thêm hơn 5.600 căn hộ chung cư và thấp tầng hoàn thành từ nay đến năm 2025, hơn 3.500 căn hộ hoàn thành giai đoạn sau năm 2025, gần 300 căn hộ đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đáng chú ý có hơn 2.000 căn nhà ở xã hội sẽ được triển khai xây dựng hoàn thành vào năm 2025 đến 2027.
Trong khi đó, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng gói tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội 110.000 tỷ đồng với lãi suất 4,8 đến 5% một năm. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đang triển khai cho vay chủ đầu tư nhà ở xã hội và người dân. Gói này lãi suất thấp hơn 1,5 đến 2% so với lãi vay thương mại thông thường, tuy nhiên thời hạn ưu đãi ngắn chỉ 5 năm. Và lãi suất được điều chỉnh 6 tháng một lần, gây bất an cho người vay.
Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam cho thấy, tại kỳ điều hành hôm nay, 30 tháng 11, giá xăng bán lẻ trong nước có thể tăng nhẹ từ 0,6 đến 1,2%, nếu Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định không trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng bán lẻ có thể tăng nhẹ khoảng 131 đến 282 đồng. Trong khi đó, giá dầu hỏa bán lẻ được dự báo có thể tăng 230 đồng. Dầu diesel và dầu mazut có thể tăng giảm không đáng kể.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Hãng AFP dẫn nguồn tin thân cận với phong trào Hồi giáo Hamas ngày 29 tháng 11 cho biết Hamas sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 4 ngày. Lệnh ngừng bắn hiện tại có hiệu lực trong 6 ngày và dự kiến hết hiệu lực vào sáng ngày 30 tháng 11. Trong một thông báo, các nhà trung gian Qatar cho biết, theo thỏa thuận ngừng bắn, đến nay đã có 60 con tin Israel và 180 tù nhân Palestine được phóng thích. Dự kiến trong ngày 29 tháng 11 sẽ có thêm nhiều người được trả tự do. Các nhà trung gian Qatar đang thúc đẩy để có được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững, từ đó dẫn đến các cuộc đàm phán và cuối cùng là chấm dứt xung đột.
Chính quyền Sierra Leone tuyên bố các cuộc đụng độ khiến 21 người thiệt mạng ở thủ đô nước này 2 ngày trước là một âm mưu đảo chính thất bại. Cảnh sát Sierra Leone đã mở cuộc điều tra về các vụ đụng độ này và công bố ảnh kèm danh tính của 31 nghi phạm bị truy nã. Các nghi phạm gồm 32 nam và 2 nữ là quân nhân tại ngũ hoặc đã nghỉ hưu, cảnh sát và dân thường. Cảnh sát cho biết sẽ trao thưởng cho người cung cấp thông tin về những đối tượng này. Từ năm 2020 đến nay, khu vực Tây Phi đã chứng kiến một loạt vụ đảo chính ở Mali, Burkina Faso, Niger và Guinea.
Liên minh châu Âu EU hôm 28 tháng 11 đã thông báo sẽ dành thêm gần 200 triệu euro để hỗ trợ huấn luyện quân sự cho Ukraine, đồng thời cam kết sẽ duy trì sự ủng hộ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga trước các quan ngại về khó khăn ngân sách. EU đến nay đã đào tạo và huấn luyện quân sự cho khoảng 34.000 lính Ukraine tại các quốc gia thành viên của NATO, cũng như đã viện trợ quân sự tổng cộng 27 tỷ euro cho Ukraine. Mặc dù thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine, nhưng các quốc gia EU cũng như Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức trong việc duy trì hỗ trợ tài chính cho Ukraine.
Những động thái từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang tiếp tục chi phối thị trường toàn cầu. Hiện nhiều tổ chức tài chính đã bắt đầu đưa ra dự báo về thời điểm Fed sẽ đảo ngược lại chính sách, siết chặt tiền tệ hiện nay, trong bối cảnh kinh tế Mỹ tiếp tục ứng phó với các thách thức trong năm tới. Ngân hàng Bank of America dự báo rằng Fed có thể bắt đầu hạ lãi suất từ giữa năm tới với tốc độ khá chậm rãi, khoảng 25 điểm cơ bản mỗi quý. Trong khi đó, ngân hàng Deutsche Bank lại đưa ra dự báo có phần thận trọng hơn khi cho rằng Fed có thể hạ tổng cộng khoảng 1,75 điểm phần trăm trong năm 2014, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ có thể tăng mạnh lên mức 4,6% vào giữa năm tới.
Một cuộc khảo sát mới đây của Hiệp hội các phòng công nghiệp và thương mại Đức cho thấy nhiều doanh nghiệp không thể lấp đầy các vị trí việc làm, đặc biệt là các lĩnh vực công nghiệp quan trọng trong tương lai. Cuộc khảo sát này được tiến hành đối với hơn 22.000 doanh nghiệp cho thấy một nửa số doanh nghiệp không thể lấp đầy khoảng trống về lao động. 27% số doanh nghiệp được hỏi quan ngại về khả năng cạnh tranh của họ do tình trạng thiếu hụt lao động. 82% dự báo việc thiếu lao động sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. 40% cho biết phải hạn chế việc cung cấp hàng hóa và mất nhiều đơn đặt hàng, trong khi 16% cho biết mức đầu tư của họ tại Đức sẽ giảm. Trong lĩnh vực công nghiệp, con số này thậm chí còn cao hơn, ở mức 22%.
Ngày 28 tháng 11, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho rằng các hệ thống tài chính khi sử dụng các kịch bản để đánh giá rủi ro khí hậu cần phải tính đến các yếu tố bất ổn hiện hữu như khó khăn về kinh tế ngày càng tăng, tác động của đại dịch Covid-19 đối với quá trình chuyển đổi xanh và xung đột tại Ukraine. IMF lưu ý rằng mặc dù các kịch bản khí hậu đã tính đến khả năng xảy ra một quá trình chuyển đổi không theo trật tự, nhưng những tác động ngắn và dài hạn của tình trạng hiện tại vẫn chưa được kết hợp, tính toán một cách đầy đủ.
Bản tin tiếp tục với các tin tức thể thao sáng. Cristiano Ronaldo đã gặp phải một vụ kiện tập thể được đề xuất từ các nguyên đơn khi họ cho rằng bị thiệt hại tài chính vì tiền đạo người Bồ Đào Nha thúc đẩy và quảng cáo các mã chứng khoán chưa được đăng ký trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Đơn kiện ngôi sao của Anand đã được gửi đến Tòa án Florida, Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 11.
Theo SunSport, Valencia và Real Sociedad muốn chiêu mộ Mason Greenwood sau khi chứng kiến tiền đạo người Anh liên tục tỏa sáng ở Getafe. Sau 10 trận tại La Liga, Greenwood đã ghi 3 bàn và 3 kiến tạo.
Các chuyên gia và người hâm mộ AC Milan cho rằng thời gian của Stefano Pioli ở câu lạc bộ đã đến hồi kết. Tương lai của huấn luyện viên người Italia sẽ không được bảo đảm nếu Rossoneri không vượt qua được vòng bảng Champions League. Cánh cửa đó đã gần bị đóng lại sau trận thua Dortmund vào rạng sáng ngày thứ Tư.
Theo Team Talk, hậu vệ trái Kieran Tierney có kế hoạch rời Arsenal vào cuối mùa này. Hiện tuyển thủ Scotland đã khoác áo Real Sociedad theo dạng cho mượn, nhưng tiếp tục gặp khó khăn vì chấn thương hành hạ.
Vào đêm thứ tư, Bayern Munich đã thông báo chính thức gia hạn hợp đồng thành công với hai thủ thành Manuel Neuer và Udrich đều đến hết tháng 6 năm 2025. Mức lương trong hợp đồng mới của hai thủ môn người Đức không được tiết lộ.
Theo truyền thông Trung Quốc, Liên đoàn bóng đá nước này đã tính tới kế hoạch sa thải huấn luyện viên Jankovic và bổ nhiệm Hoa Chim Lô trước vòng chung kết Asian Cup 2023. Trung Quốc được cho đã liên hệ nhà cầm quân người Đức ngay sau hai lượt trận mở màn vòng loại World Cup 2026.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, chiều nay không khí lạnh mới tác động đến khu vực biên giới phía Bắc. Từ giờ cho đến khoảng 12-13 giờ chiều, nền nhiệt ở Bắc Bộ sẽ dao động từ 25 đến 29 độ. Từ sau 13 giờ trở đi, không khí lạnh bắt đầu tác động đến khu vực vùng núi, rồi nhanh chóng ảnh hưởng xuống khu vực Trung Du và Đồng Bằng. Đến chiều tối thì hầu khắp Bắc Bộ đã chịu tác động của không khí lạnh, nên mưa xuất hiện trên diện rộng và nhiệt độ giảm mạnh. Tại Cao Bằng, Lạng Sơn giảm xuống dưới 19 độ, trời rét. Trong khi ở Trung Du, Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng giảm còn 21 đến 23 độ, trời chuyển lạnh. Đến tối và đêm nay, cả miền Bắc trời sẽ chuyển rét với mức nhiệt đêm ở Bắc Bộ phổ biến từ 16 đến 19 độ, riêng vùng núi nhiệt độ thấp hơn. Ở miền Trung hôm nay toàn vùng sẽ phổ biến ít mưa, trời tạnh ráo, có nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế cao từ 26 đến 29 độ, còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận là 29 đến 32 độ. Đến chiều tối, không khí lạnh sẽ chớm tác động và bắt đầu gây mưa Thanh Hóa, rồi lan tới Nghệ An, Hà Tĩnh. Đến tối và đêm thì mở rộng hơn xuống phía Nam. Như vậy, từ đêm nay đến ngày 3 tháng 11, cả miền Trung sẽ xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng. Các tỉnh thành phía Nam vẫn đón ngày mới với thời tiết đẹp. Cả Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này không nơi nào có mưa cả. Trời tạnh ráo và nắng cũng đã xuất hiện. Trong ngày hôm nay sẽ có nắng đều ở cả hai khu vực. Vì thế, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên sẽ phổ biến từ 26 đến 29 độ, còn ở Nam Bộ là 31 đến 33 độ. Riêng miền Đông có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.